来听李子。南无giờ mấy nay tu tập cũng nhiều rồi, các đại chúng chắc cũng mệt, cũng mong nói lại lại về, đó là tâm lý thôi. Nhưng mà thôi, là một năm là quý vị mới gặp đoàn một lần, nhất là gặp con, chắc đây lần thôi, chắc là không có dịp để qua Mỹ nữa. Vì lẽ đó mà con mong mỏi rằng quý vị luôn luôn nỗ lực trong con đường tu tập. Bởi vì quý vị biết rằng cuộc đời này không có gì ưu việt độc đáo đâu. Rồi tất cả rồi chúng ta sẽ buông tay thôi. Và chỉ còn là những cái gì đó trong cuộc đời của chúng ta, khi mà chúng ta gieo những hạt giống tốt thì nó theo hành trang chúng ta, hạt giống xấu thì nó cũng theo vậy. Cuộc sống chúng ta như một cái camera vậy, nó sẽ quay tất cả những việc làm của chúng ta ở hôm nay, và sau khi ta bỏ thân này, chúng ta tái sinh vào thế giới khác, thì cuốn phim của cuộc đời đó tiếp tục, nó sẽ quay trở lại. Cho hôm nay được làm ở thân người thế này thì quý vị rất là quý, vì Đức Thế Tôn dạy rằng làm thân người rất khó. Vì làm con người mà không đuôi, không ngọng, không câm, không điếc, đó là đã một điều khó rồi. Mà gặp làm con người được nghe được chánh pháp là đàng là càng khó hơn, và nhìn thấy được hình bóng chư tăng và đem thực hiện cái giáo pháp trong cuộc đời ngày nó là càng khó hơn nữa. Cho nên con thấy là tán thán công việc này của quý vị, phải nói rằng bỏ rất nhiều. Nhưng mà ở đây chúng ta nó hơi khác với nước Đức một chút. Là ở bên Đức ấy, là những cái đạo tràng thế này thường thường nó có đủ cái giai tầng xã hội trong đó, là nó có nam phụ lão ấu, có nhiều em tuổi thanh niên, người ta đưa cả vợ cả con đến nghe pháp và tu tập. Và có những gia đình quý vị biết rằng là người vợ và người chồng ở với nhau sinh con, nhưng mà người vợ ở nhà để nuôi nắng dạy dỗ con và không đi làm. Họ nói thà là chịu khổ một chút để mà dạy cho con, đứa con giữ được cái phong cách văn hóa của dân tộc Việt bằng cách dạy nói tiếng Việt và thực hiện đời sống của người Việt Nam. Bởi vì quý vị biết rằng văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc sẽ mất thôi. Cái điều đó là tất yếu như thế. Cho nên Việt Nam chúng ta, quý vị thấy một nền văn hóa rất là sâu thẳm, cái tình từ của con người phải nói rằng nó khó có, không có một cái không có một cái dân tộc nào trên thế giới có cái điều này. Quý vị thấy rằng là có một gia đình cả là 3-4 thế hệ ở với nhau, nó truyền cái hơi ấm cho nhau, truyền cái ngọn lửa nhân bản đó, nó đốt cháy lên trong sự sống. Nhưng khi mà chúng ta vì có hoàn cảnh qua xứ này thì quý vị biết rằng là 18 tuổi thì người ta đã ra riêng rồi. Và con có nghe có nhiều người than, nói người nào cái sỉ nhục nhất nghe là người nào già mà còn ở với con, ví dụ vậy ha, đó là người nào con trai càng lớn mà còn ở cha mẹ. Thật ra thì mỗi nền văn hóa khác nhau. Mà sở dĩ con muốn nói như thế là để chúng ta thấy rằng là chúng ta luôn luôn thấy chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta còn phải trở về, ta tắm áo ta, dù trống dù đục, áo nhà vẫn hơn. Một cái quê hương xứ sở chúng ta, quý vị biết rằng có một nền tảng văn hóa sâu đậm, nên là cái nôi văn hóa của nhân loại suốt 1.000 năm đô hộ của Trung Hoa. Dân tộc chúng ta cũng không bị đồng hóa, quý vị thấy rõ ràng như thế, không có một sự đồng hóa. Tại sao như thế? tất cả cái học, cái hay của văn hóa Trung Hoa, của Tuân Tử, Phi Tử, của Mạc Tử, Hàn Phi Tử, vân vân. Nếu có dạy được cái gì đó thì chúng ta nhận ở đó là cái nền tảng dân tộc chúng ta. Như cái tên chúng ta ở đây, quý vị thấy có tên nào là cái tên của người Việt, người Việt chính thống đâu đó. Tên chúng ta từng là mượn tên của Tàu thôi, rồi bây giờ chúng ta mượn tên của Tây, của Mỹ. À, bây giờ cái tên chúng ta có gì tên là Nguyễn Sĩ Nguyên cũng có Tàu đó, à, Nguyễn Diệu Anh, Trần Thị Hoa, à, Trần Thị Cúc, à, như tên con là Kiến Tánh nó cũng là Trung Hoa hết. Nhưng mà quý vị chúng ta thấy có bị lệ thuộc Trung Hoa không? Bởi vì đó là nó tinh thần tự chủ của dân tộc, một sức tự chủ vô cùng vĩ đại như vậy. Và cái gì học mà hay của Trung Hoa chúng ta học, những án thư văn của nền nền tảng cái tư tưởng đó luôn luôn ở trong chúng ta. Nhưng rồi 80 năm đô hộ của người Pháp thì quý vị thấy thế nào? Một dân tộc văn minh, phải nói rằng trên thế giới này có 5 đế quốc. Đế quốc mà văn hóa phải nói là đó là đế quốc Pháp. Nó có nền văn hóa sâu thẳm, những tác phẩm vĩ đại của nhân loại. Cái đế quốc thứ hai là phải nói rằng đó là đế quốc của tài phiệt, là phải nói đến người Anh. Cái đồng Anh Kim quý vị thấy nó không mất giá. Đế quốc thứ ba đó là đế quốc của tài chánh, là đế quốc Mỹ đây. Mà cái đế quốc thứ năm á, bây giờ thì quý vị thấy là nó đã mất rồi. Đế quốc về vũ khí á, là của Nga, bây giờ nó tan thành xí quách nè. Thì nó còn lại cái gì đó bàn bạc trong dân tộc chúng ta, nó còn âm hưởng vô cùng trong 80 năm đó, trị vì của người Tây. Thì cái gì hay ho người Tây là chúng ta nhận hết á. Như trước công an, cái gì mà ăn bận thắt cà vạt ha, bắt tay bông rua được, rồi cái gì mà ăn bít tết nè ha, ăn đủ thứ, là phải nói về dân tộc Việt Nam là dân tộc nó tổng hợp tất cả văn hóa, dù luôn cả cái ăn, cái mặc, cái ở nữa. Thì cũng nói như thế là quý vị thấy rõ rồi. Rồi sau này suốt cả mấy mươi năm, người Bolshevik cái tư tưởng đó nó muốn nhuộm đỏ cả cái đất nước Việt Nam từ Nam chí Bắc, nhưng quý vị thấy đều thất bại. Thất bại tại sao? Bởi vì dân tộc Việt Nam đã võ trang bởi một tinh thần học thuyết, một triết thuyết rất mạnh của Khổng Tử, của Mạnh Tử, Trang Tử, Hàn Phi Tử. Và trong đó cái nền tảng mà mạnh nhất là tư tưởng của Phật giáo. Nó ăn sâu vào trong óc, trong tủy của người Việt, cho nên vì là đó mà không thể xích hóa được. Vì là đó mà chúng ta nhận chân được như thế là chúng ta, tôi thấy được cái tương lai của dân tộc chúng ta là một tương lai vô cùng tốt đẹp. Một tương lai phải nói rằng con cháu chúng ta sẽ thay thế những bậc tiền nhân của nó để gây dựng lại cơ đồ Việt Nam theo cái phong thái của một dân tộc có một nền tảng văn hóa. Thì ở đây con muốn nói như thế để chúng ta thấy rằng cái sự kết nối của cái hồn thiêng đất nước đó nó chạy dài trong cuộc sống của chúng ta bằng tinh thần của Phật giáo, mà đó là tinh thần của tự chủ. Thì bây giờ quý vị cũng thế thôi, sống nơi đâu, bất cứ nơi nào, chúng ta giữ cái niềm tự chủ của chính mình. Tự chủ là gì? Là tự mình làm chủ của mình. Cái tự làm chủ đó, Phật giáo, thuật ngữ Phật giáo gọi là gì quý vị? Là Phật tánh. Phật tánh hay là sự uy nguyên, sự không thay đổi. Cái Phật tánh đó là gì? Phật tánh là gì quý vị? Quý vị thường nghe nói Phật tánh đó. Phật tánh là gì? Ai nói được? Là 200 euro tiêu chân. Có tiền tiêu rồi đó nha. Phật tánh là gì? Đó, anh có Phật tánh, tu có Phật tánh mà. Phật tánh là cái quái đản gì chứ? Phật tánh là cái gì? À, ai cũng nói là anh Phật, tu cũng Phật chứ. Phật tánh là tánh Phật, nó quệ vốn ra nội. Phật tánh là gì? Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là, trong kinh Lăng Nghiêm gọi là Phật tánh là gì? Là đồng lượng gì? Đồng lượng như hư không. Phật tánh là đồng lượng như hư không. Có nghĩa rằng hư không thì quý vị thấy có màu xanh đỏ không? Không. Nó không trắng, xanh không đỏ, không vàng, không trắng, không to, không nhỏ. Hư không là hư không. Đó là sự cảm nhiên. Chúng ta có thể lấy một cái hũ, chúng ta hốt hư không của nước Mỹ, chúng ta bỏ vào trong hũ, chúng ta đục, chúng ta đập đậy thật chặt lại, khóa thật chặt lại, chúng ta đem trở về Việt Nam, chúng ta dỡ cái hũ ra, Thì ở đất nước Việt Nam có thêm chút hư không nào quý vị? Không thêm chút nào. Và ở đây có mất chút nào? Thì đó là Phật tánh, là thế, là cái tánh thể là thế, là tánh thể trạm nhé, tánh thể trạm tịch. Nhưng mà bởi vì tại sao chúng ta đánh mất cái tánh thể trạm tịch đó quý vị? Là do gì? Do bởi vì trần lão phiền não. À, trần lão những hạt bụi, những phiền não phiền. Chứ phiền não là gì? Phiền não là nỗi buồn bức loạn ở tâm hồn. Cái nỗi buồn bức loạn đó có nhiều lắm, có nhiều khi cái ruột nó bắt chảy đầy rồi trong nỗi đau tức tối cuộc đời này. Nhưng mà vì ràng buộc bởi này, ràng buộc bởi kia, chúng ta gượng để mà sống trong cuộc đời thôi. Chứ thật ra chúng ta luôn không bằng lòng trước thực tại với đời mình. Và chính vì không bằng lòng trước thực tại đó, chúng ta hụt hẫng vô cùng. Chính vì thế mà chúng ta phải làm thế nào đó trở về bản thể y nguyên, sự trạm tịch, sự hồn nhiên đó không là gì cả. Cũng như quý vị có thể đi vào sở, hồi sáng cũng nói gì? Bởi vì cuộc đời là gì à? Cuộc đời là một gì? Một sân khấu đúng không? Mỗi con người là gì? Là diễn viên của sân khấu đó. Mà diễn viên rõ ràng mình đóng đó, mình bỏ đó thì mình không buồn. À, có nhiều ông là ở sở thì ngon lành lắm. Thấp chân chữ ngủ, ngồi đeo kiếm ngó lom lom, ký rụt rẹt gì đó ha. Sai là nhân viên chạy dù dù à. Về giờ, về nhà cái vợ nó ông rửa chén, giờ mồ Phật rửa chén trong lòng buồn lắm, giận nó lắm. Mà mình nó ngồi ghé, bây giờ anh phải đóng kịch, mà anh đóng vở kịch nào hoàn hảo vở kịch đó, tức là anh đang làm chứ có gì đó. À, nó ông, nó ẩm cháu qua, mồ Phật, ẩm cháu. À, còn mình khi mà mình thấy ông, một bà vợ mà thấy ông chồng giận dữ, thì hãy coi nó là Bồ Tát hiện thân. Cho nên quý vị thấy một hình tượng của Đức Bồ Tát Quan Âm thập nhất diện đó, 11 diện đó, 11 mặt. Mặt nào cũng quỷ đó, mặt nào cũng quỷ mà chỉ có mặt là mặt A Di Đà thôi. Mà mặt hiện đời đó, có nghĩa là Ngài hiện thân ra cuộc đời này, à, Ngài à, để đi độ chúng sinh, thì loại quỷ nó cũng hiện mặt giống Ngài vậy thôi. Ngài hiện là chúa quỷ nào nó cũng hiện giống như vậy, nhưng mà cuối cùng Ngài chỉ hiện một mặt duy nhất là mặt Đức A Di Đà, thì quỷ nó lui lốt, nó không dám hiện. Đó, tức là nó là cái thể chân như mà cái bản thể đó chân thật đó, thì mà bất hư hay chân thật là bất hư thì không ai có thể thay thế được hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta sống đây là sống gì? Huyễn trần giả mộng thôi, chứ có gì đâu, đúng không? À, cho nên khi mà không có viết trong một tờ Bảo Viên Giác này, hình như ở đây có mấy cuốn, ai đem ra, hình như Ngài Tương Trượng đang quá. Con viết có người hỏi con thế này nhá, thầy bao nhiêu tuổi? Quý vị đón con bao nhiêu tuổi? Mấy cha nội đón thêm bao nhiêu tuổi? Có người đó 50, 60, 70, 80 đều sai hết đó. Câu chỉ trả lời cũng đơn giản thôi. Trời đất bao nhiêu tuổi thì tối bấy nhiêu tuổi. Cái ngạo nghễ cuộc đời như thế. Trời đất bao nhiêu tuổi thì tối bấy nhiêu tuổi. Trời đất có xuân hạ thu đông bốn mùa, thì tối có sanh lão bệnh tử. Có không? Trời đất có ngày và đêm, thì tối có hạnh phúc và khổ đau. Tại sao? Vì chúng ta sinh từ gì? Từ vô, vô thủy. Và kết liễu ở đâu? Kết liễu trong vô chung. Vô thủy là không có đầu gì? Đầu mối. Và không có kết gì? Kết cuộc làm sao biết chúng ta tuổi được? Nhưng mà trái lại trong kinh Bát Đại Nhân Giác có dạy thế này: con người là loài ưu việt độc đáo. Ưu việt độc đáo nha. Con người có ba sự ưu việt. Ưu việt thứ nhất là gì? À, là có sự thông minh. Thứ hai là có sự sáng tạo. Ba là có sự nhẫn nại. Thế mà con người bây giờ họ làm gì? Nói nghe coi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi? Hình như tôi tuổi con trâu quá. À, anh ơi, tưởng như tôi tuổi con chó. Trời đất ơi, con người là loài ưu việt độc đáo rồi, mà lấy trâu lấy chó mà hướng như mình thì đã là mình đã làm gì? Là mình đem thân phận của đời một con người siêu tiện bản thân mà hạ mình xuống thành con trâu con chó ngu dứt dốt vô cùng ngu. Có phải không? Mà con chó ở Mỹ, ở châu Âu thì còn sướng à. À, nó còn có chủ rồi, ăn năn nêu là nhất đàn bà nhì chó mà. Thì chắc nhất con nít mà nhì đàn bà ba chó thứ tư đàn ông mà, rõ ràng như vậy rồi. Thế mà cái nó mình là tụi con chó con gà dạy dạy đó, tới rõ ràng như thế. Bởi vì tại sao có việc chứng minh rõ ràng? Có một người ta hỏi là này,
Cái gì sinh ra cái tính? Có gì nói này coi. À sinh ra. Cái gì sinh ra con gà? Thế rõ ràng đó là bằng lẫn quẩn hết. À, có cái trứng sinh gà, gà sinh lên trứng gà, gà trứng cái gì đó. Đấy là có mà sinh ra gà. Mà khác đâu có. Nha. Cho nên rõ ràng là chúng ta không thể nói chúng ta bao nhiêu tuổi được. Cho nên cái thời gian, cho nên người ta gọi là thời gian vô gì? Vô cùng. Không gian gì? Không gian là vô tận. Cho nên vì lẽ đó mà chúng ta thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta sống một cách an lạc với tự tâm, thì chúng ta thấy cuộc đời này nó vô cùng đẹp, nó vô cùng vĩ đại. Nhưng mà bởi vì chúng ta nhớ phải phiền não và khổ đau, cho nên nó thấy cuộc đời là gì? Cuộc đời đáng ghét. Hả? Cho nên một người nói gì đó, có người làm cái gì? Cây sậy, đúng không? Nhưng mà cây sậy gì? Cây sậy cái tư tưởng, đúng không? Còn anh Nguyễn Du, anh Nguyễn Công Trí còn dạy dạy hơn đó. Kiếp sau xin chết làm người, làm gì? Đứng làm tổ cha ngoài đường á. Làm người đâu có oai, làm người là siêu việt mà. Một giấc độc đáo mà không làm người làm cây. Rồi anh còn ẩu tả hơn nữa. Thà một phút quý hoàng rực chợt tắt, ngàn năm le lói. Vì vậy còn hơn le lói nghìn năm. Một phút quý hoàng rực chợt tắt thôi chứ làm quá gì cuộc đời này. Chẳng thà làm cái thân le lói còn sướng hơn làm một phút quý hoàng. Bởi vì à, sống chấp chết lò lòi nó vui hơn. Không có thật hết chứ. Đó là chúng ta thấy rằng là chúng ta đau khổ cuộc đời là do gì? Cho nên có người hỏi con là về câu hỏi là quý vị nghe, cuộc đời này muốn hạnh phúc nhất cuộc đời này là gì? Ai nói được? Cái này dễ lắm. Hạnh phúc nhất cuộc đời là gì? Bằng lòng gì mình có thì là tri túc, thân là nó cũng là một hạnh phúc. Nhưng biết sao bằng lòng vậy? Có nhiều khi con nói tri túc với người cãi con, nói con biết đủ của con rõ ràng. Phải ăn tô phở đùi gà, uống chai mâm ba mới đủ, chứ không có là không thấy đủ đâu. Nhưng quý vị nói là biết đủ nha, chứ không phải đủ à. Cho nên chỉ biết là không có sự đòi hỏi, đúng không? Chứ anh cái đó đúng, nhưng mà đúng phần nữa. Cuộc đời là không, cuộc đời là hạnh phúc nhất là cuộc đời là gì? Câu nhiều cũng phải hạnh phúc, tiền nhiều cũng phải hạnh phúc, địa vị nhiều cũng phải hạnh phúc, rồi cuối cùng nó cũng phải cái gì ha, của cuộc đời này phải trả lại cuộc đời thôi. Chỉ có là gì? Hạnh phúc như cuộc đời này là người nào không có phào niệm, không có phiền não. Mà không có phiền não thì không có gì? Không có khổ đau. Cái gì đâu có, hay có phiền não là có khổ đau. Mà không có phiền não là không có đau là hạnh phúc gì nữa. Chứ dù tiền cả túi mà phiền não cũng không có, không hạnh phúc. Đi xe cho ngon đây nữa là phiền não cũng hạnh phúc. Không có phiền não tức là không khổ đau. Mà đã không có khổ đau thì đương nhiên người đó ở trong thế giới của Niết Bàn rồi. Chỉ có khổ đau tức là mới ở trong cái thế giới của địa ngục thôi. Mà không khổ đau tức là thế giới Niết Bàn. Rồi có người hỏi con tiếp tục rằng cái trong ba pháp là thân khẩu ý tu cái gì trước? Tu gì trước vậy? Miệng nè, thân nè, ý nè, tu gì trước? Ý rồi. Ý đúng không? Ai nói đúng? Câu nói đơn giản lắm. Ý thì ai biết được mình ý mình sao? Mình suy nghĩ sao không biết. Nhưng mà con mới nói là cái an lạc nhất cuộc đời này nè, mà đầu tiên phải gì? Phải tiên cái mụ. Tiên cái mụ là tu vậy? Tu cái miệng đó. Rõ ràng như thế thôi. Quý vị làm nhiều chốt cũng do cái miệng đó. Đó. Lo lắng mà chạy vậy sức, đi trong sương gió cũng do cái miệng thôi. Nó không có cái miệng này thì đâu có cần phải đi làm nhiều vậy. Đó đây là phải tiên cái mụ tu miệng đó. Cho nên khổ nhân đó là gì? Họa từ đâu ra? Họa từ miệng. Miệng ra. Bệnh từ đâu vào? Họ bác sĩ biết là miệng từ gì? Bệnh từ miệng vào thôi, đúng không? Đó là cái ăn nhiều thì đương nhiên là sẽ đau bao tử thôi. Mà cỡ này mà làm việc như ở đây thì thế nào phải đau bao tử thôi.
à, vội vàng đem đồ lên xe ăn rồi xong xuống làm việc thì nó đâu có nghỉ ngơi. Mà không nghỉ ngơi thì lúc nào cũng ở Chúa, lúc nào cũng gì cũng hở van hở van đánh giấm ha. À, lúc nào cũng mệt mỏi rõ ràng như thế thôi, cái gì đó bởi vì nó bệnh từ phần nào đó ha, rồi cuối cùng nó bằng thằng nó uể oải là do cái ăn nó làm khổ, do cái miệng làm khổ. Mà cái miệng này người ta nói là gì, là một cửa gì, cửa nghĩa địa. Cái bụng là một nghĩa địa lớn. Ở đây thì mình thấy ít á, chỗ Việt Nam là quý vị biết rồi, cái con gì nó cũng vô đây hết á. Đó, ốc con vô đây nè, sò vô đây, hến vô đây, cua vô đây, bò vô đây, chó vô đây, để xuống địa ngục, xuống cái nghĩa địa này. Nghĩa địa ngoài kia nó chôn có một loài người thôi. Nhờ với nghĩa địa này, bữa nay rắn có chuột ở miền Tây nè, rắn miền Tây nè, ở Châu Đốc Rạch Giá nè, trở đủ thứ nó vô đây, mà nó chứa rồi nó đẩy ra. Chưa đâu, còn nhiều con nữa, chỉ có con bù lông cầu là chưa vô đây thôi. Ở con bù lông người ta bắt cầu qua lại bằng sắt, nhưng bữa nay nó vô rồi, nó bán rồi. Các con nói cho vui thôi, chứ là phải là do cái miệng đâu. Mà nó trên đời cuộc đời này mà hai cái miệng này quý vị thấy sao? Vui vẻ vô cùng. Một cái miệng ăn, một miệng chửi thôi. Cuộc đời ai chịu chứ chết nổi mới chết nổi, cũng không nổi đâu. Cho nên rõ ràng là phải không? Cho nên chứ là con nó là phải tiên cái mụ trước cái này. Mất đất nước này cũng do cái miệng, rõ ràng như đó. Chúng ta bỏ đây cũng do cái miệng đó. Rồi mất cả một cái tài sản lớn do cái miệng, gia đình bị xào xáo cũng do cái miệng, tất cả cái này. Cho nên từ đó từ đó chúng ta phải tiên cái mụ. Muốn tiên cái mụ thì phải niệm gì? Niệm Phật chứ có gì đâu có đó. Niệm Phật là gì? Niệm là gì? Niệm là nhớ gì? Nhớ nghĩ. Phật là gì? Phật là gì quý vị? Niệm là nhớ nghĩ. Phật là gì? Chữ niệm ăn có chữ kim, chữ tâm. Kim là hiện tại, tâm là cái tâm ở hiện tại. Nhớ về trong hiện tại là chúng ta phải nhớ hiện tại. Nhớ hiện tại tức là phải niệm Phật. Niệm Phật là nhớ gì? Phật là gì quý vị? Phật là giác gì? Giác ngộ là gì? Giác ngộ là gì? Mấy cái nội này. Giác ngộ là thấy đồ ai ngộ ngộ giác về nhà mình. Giác ngộ là sự hiểu biết gì? Hiểu biết chân chánh. Giác ngộ là hiểu biết chân chánh. Hiểu biết nha, nhưng phải hiểu chân chánh à. Về mặt thế gian người ta hiểu biết, nhưng mà ta hiểu biết đào hầm khoét giác cũng là hiểu biết, nhưng mà không gì? Không chân chánh. Mà giác ngộ của Phật Đà là phải chân chánh. Chân chánh là thế nào? Sự hiểu biết đó có lợi cho mình và có lợi cho ai? Cho lợi cho người. Thì niệm Phật là luôn luôn là giữ cho tâm gì? Tâm thanh tịnh. Cũng như cái ly nước này, nó giống như tâm của chúng ta, cái chao động mãi thế này thì cáo bận nó sẽ nổi lên. Còn bây giờ ta niệm Phật có nghĩa là chúng ta làm cho ly nước trở về cả vị trí tĩnh lặng của nó, thì tất cả cáo bận nó sẽ lắng xuống và chúng ta đưa nước sạch ra, bỏ nước dơ đi. Cho nên niệm Phật là niệm một niệm giác, niệm của trí tuệ. Cho nên trong thế giới chúng ta đọc rằng trong kinh A Di Đà, các loài chim, các gió thổi và những thiện tràng trong thế giới A Di Đà thường thường gì phát ra những âm gì, niệm gì? Niệm Phật. Niệm gì? Niệm Pháp và niệm Tăng. Niệm Phật là gì? Là nhớ nghĩ về trí tuệ. Bởi vì niệm Phật là nhớ, Phật là trí tuệ mà. Và vì giác là trí tuệ gì nữa? Mà người có trí tuệ thì người ta không làm gì? Không làm khổ đau của người khác. Người có trí tuệ là người luôn luôn làm việc gì? Phải làm hết sức mình. Vì người, vì mọi người. Phải có sự hy sinh lớn đó. Và người đó phải có trí tuệ. Còn nếu trường hợp người nói tôi làm cho trí tuệ, nhưng mà anh làm việc đó chỉ có lợi cho đảng phái anh, lợi cho tổ chức anh, lợi cho gia đình anh mà phương hại người khác, thì việc đó không phải là trí tuệ của Phật Đà. Cho nên niệm Phật là nhớ nghĩ về trí tuệ. Luôn luôn có trí tuệ, luôn luôn ở mình. và luôn luôn thấy rằng mọi hành động sống của mình là phải có trí tuệ, mà trí tuệ thì mới là con đường dẫn mọi chúng sinh đến nơi thế giới bình yên và an lạc. Mà quý vị thấy tôn gói là vào Phật tử, bà cách chùa chừng 15 cây số, bà bán heo. Quý vị bán heo là biết gì? Người bà lấy lợn á, mà nghe lấy lợn thì bà bán nghe đồng, bà bán lợn ế nhất à, bà mua lợn về bán, vừa lợn chết vừa lợn thế này thế kia, bà buồn quá. Rồi có người giới thiệu nó vô trong sở ship kìa, rồi trong cái sở bà đầm á, có cái chùa Bửu Lâm của ông Kiến Tánh á, quý vị ông là làm ăn khá lắm. Mụ nội nó giới thiệu tầm bậy mà đi không mà tôi đi quy y cho bà bán heo mà. Hay là bà giác tăng cho quy y thiệt, có tướng thiệt. Bây giờ bà xin quy y thì quy y chứ sao đâu à, bởi vì con nghĩ là bởi vì quy y đây không phải là đệ tử mình. Quý vị nhớ, quý vị đi quy y là quý vị là đệ tử Đức Phật, chứ không phải đệ tử cái người mà mình quy y đó nha. Bởi vì tại sao cái vị tăng đó là gì? Là người đại diện cho tăng đoàn thôi, truyền giới thôi, chứ đừng có nghĩ rằng cái người đó là thầy tôi, không phải thầy đó. Nhiều khi ông thầy cũng truyền giới mình thuộc loại xà bát làm sao đó. Bởi vì quy y con mà thuộc con loại cà chứ làm sao đó, đâu có được pháp. Là mình chỉ nhận cái giới là ông đó đại diện Phật à, môi giới giữa Phật và chúng sanh, ông đại diện cho 10 phương tăng trong cơ hội nhân duyên hội đủ đó, ông ta truyền giới cho mình là thôi. Và mình vẫn mang ơn là người đầu tiên truyền giới bằng cách đáng nỗ lực tu tập thôi à, chứ không phải là thấy ông pha giới thế phạm ra nó thầy tôi giữ giùm ông à, tôi bao bọc ông, ai nói xấu ông coi chừng rồi nha. Không phải vậy đó, đó mình sinh ra đời đâu phải, tôi là đệ tử của Đức Giác Ngộ đâu phải làm bậy làm bạ đó, sinh ra làm cu ly, làm cho bảo vệ trong thầy chùa bậy bạ nè. Không đâu phải, bởi vì cho nên là cho nên người ta mới trong luật với nó nè, tất cả những vị thầy nào sống đời sống phạm hạnh trong sáng đó là thầy của chúng ta à, còn cái vị mà chưa truyền giới đó là một người đại diện cho 10 phương tăng truyền giới mà thôi à, chúng ta phải hiểu rõ là chúng có không có nhiều người cái chấp thủ đó là thầy này của tôi nè, thầy cái của tôi nè, nhiều khi ta không ra đời rồi không có 3-4 giờ cũng của tôi nè. À, ông làm có điều phi pháp của thầy tôi nữa, thầy tôi sẽ được, thầy tôi là thầy đây nè, ông Thích Ca Mâu Ni đó, giáo chủ Thích Ca Mâu Ni đó mới là đức bổn sư chúng ta. Mà vì chúng ta đi học đạo giác ngộ mà đó, ta đi học đạo ngộ là đạo của giải thoát mà, cho nên đi học đạo giác ngộ là mày thấy đồ ngộ ngộ ai giác vậy đó. Chúng ta học cái này nghe rõ ràng như vậy, rõ ràng cho nên niệm Phật là niệm trí tuệ là vậy à, cho nên bà vô quý y rồi tôi cố quý y thôi, mà cũng nói rõ là tôi thôi chỉ là vì truyền giới cho bà 5 giới vậy đó, mà giữ được giới nào tốt cho đó, chứ không phải là bắt giữ hết giới à, thôi được rồi, ít bữa nào mà thấy giới nào cũng giữ được lên nói tôi một tiếng à, nói con tiếng là con bạch là Phật, mà bà có giữ thêm giới nữa nha, chờ bà về bà mừng húm à, mà yên trí là bán đất rồi, tháng thay mặt nó 2 ngày à, rằm 30 mùng 1 cũng thấy mặt, cái rồi tháng thứ 2 cũng thấy, tháng thứ 3 thấy một lần à, 6 tháng sau thấy chỉ là 5 mới thấy lần, 5 thứ 2 bắt đầu tôi trống chai đâu mất à, cái bữa nay con mới đi xuống như cái làng đó con làm đám 49 ngày trong bà Phật tử, cho nên mình nhớ cái bà bán heo bà ở gần đây cách chừng 5 căn nhà đây, hỏi thì mọi người nó có bà có nhà. Thì con cũng có ăn vị Phật bả đàng hoàng rồi cũng, mà bởi vì cái người mà mới tu người ta tinh tấn lắm, cái gì sao khoái thờ tự đủ phước cuộc đời lắm à, tỉnh Quan Âm Quan Yết rồi về cũng mời thầy ăn vị Phật rồi cũng trang nghiêm lắm chú cha, nhưng mà vừa bước vô nhà thấy trời đất ơi, Đức Bồ Tát Quan Âm biết ăn cái gì mà râu ria nó mọc tùm lum thôi, dáng nhện nó đóng á à, rồi cái ly nước mà để trước Đức Quan Âm dáng nhện nó chết đời nào. Trời, con nói trong bụng may mắn à, mình chưa làm Bồ Tát à, làm Bồ Tát mà lột nhà bà này cũng xui xẻo nữa, uống cha cái nước mà nhịn này thôi sôi bụng dễ chứ nổi hả, thà ở đời ở đừng làm Bồ Tát, uống một chút trà thơm thơm cho làm gì kỳ cho nổi. À, nhưng mà ngó lên ở trên cái bức tường cái trang bữa miền Nam là thường thời trang á, cái trang là thấy đèn đỏ nghi ngút, nhang đỏ nghi ngút, Con hỏi quá cái bữa nay lâu đi chùa thì bà cũng kể nó trời ơi con khổ lắm thầy. Con tưởng quy y là mặn khá mà quy y nó cục tệ hơn nữa. Thì con mới đi coi thầy bói, ông thầy bói nói con là mạng nữ, người nữ nhìn có mạng thờ ông. Mà ở nhà quê này thì thầy biết là không có tượng ông. Nhưng ông mới nói thôi về nhờ thầy nào mà giỏi chữ nho, chữ hán á, là viết đôi ba ông ngồi trang thờ. Thì đó con viết đó, cái con nhà họ viết đó. Thì nhìn kỹ thì có ông là đang ngồi đó. Đang viết đâu gì chữ hán đâu trời ở đó, không biết chữ gì, nó chỉ nhắc lại tôi một lần nữa mà. Nãy giờ đó ông ấy viết tôi và ông ngồi trang thờ nó, con viết đó, con thờ đó. Mà bữa đọc kỹ thấy nên đó con ở ly cà phê, con biết ba số năm, con nói phải làm ông này sướng hơn ông kia. Là Bồ Tát nó khổ làm cái ông này con cà phê sữa hút uống mà hút số năm mà bị đó ông cho nghe nhạc nữa sao. Cái đọc kỹ, đọc kỹ thấy táo quả liền à. Bà nên nó đúng rồi, đó ba ông ngồi trên đàn thờ phải rồi. Thì bên này nó viết cái chữ nè, nó viết cái chữ là Đông Tam Hà, chữ Hán á. Đông Tam Hà, Đông là phương Đông, Tam là ba, Hà là tiếng than là ôi á, than ôi á, là Đông Ba Ôi, là đôi ba ông. Đó là rõ ràng thì nó là cái viết đôi ba ông ngồi đang thờ là rõ ràng thôi chứ nè. À cái bên này á, bên cái này nè, để là thiên thượng lưu, thiên không phải là trời, thiên là ngàn, thượng là trên, lưu là trôi, ngàn trên trôi là ngồi trên trạng. Bây giờ mọi lại viết không ơi. Đó. À, Đông Tam Hà là Đông là phương Đông, Tam là ba, Hà là ôi, là Đông Ba Ôi, là đôi ba ông. À, bên là thiên thượng lưu, thiên là ngàn, thượng là trên, lưu là trôi, ngàn trên trôi là ngồi trên trán. À, đôi ba ông ngồi trên trán lại chết rồi. À, nó chơi cái chữ ở giữa mới giữ gì nữa. Vậy đại bái, đại là lớn, bái là lại, lớn lại là lái lợn. Cái chị lái lợn này nè, giết đôi ba ông ngồi trang thờ mà lại cũng là đó, không biết nó tụ kiểu gì nữa. Đó là mê tín, đó là không có trí tuệ chứ. Cho nên niệm Phật là niệm về trí tuệ mà, nhớ nghĩ về trí tuệ. Niệm pháp là niệm gì hả? Niệm pháp là ly dục, lìa xa dục vọng. Mà ở đời người ta khổ là do gì quý vị? Do dục vọng. Dục là gì? Dục là ham muốn, vọng là ảo tưởng. Ha? Cũng như người ta đi tìm gì, ta tìm hạnh phúc trong cuộc đời này cũng giống như kẻ đi bắt bướm mà thôi. Con bướm nó bay trong vườn ngự viện, người ta bay theo bắt bướm, nhưng cuối cùng bắt được con bướm thì bướm ra thế nào quý vị? Nó cũng chỉ là một con sâu thôi, phóng bướm đầy tải thôi. Thì hạnh phúc cuộc đời này là vậy đó. Có gì hạnh phúc đó? Quý vị tưởng tượng cái gì là hạnh phúc đời này? Ai nói nó thiệt ngay con? Chẳng có gì là hạnh phúc cả. Nó cũng chỉ có tiếng thở ra và thở vào thôi. Cho nên nó có gì hạnh phúc đó. Nhưng mà nó có gì sống trong ảo giác. Cái dục vọng là cái ảo giác đó. Cái vọng tưởng điên đảo đó mà ta bị làm nô lệ cho thế giới đầy sự đau thương bức bách thôi. Chính như thế, cái người niệm pháp là người lìa xa dục. À, cho nên lìa xa sự ham muốn, mà bất cứ sự ham muốn nào cũng thế, đều phải có sự cảnh tỉnh cả. Mà ham muốn mà anh đạt được rồi thì cái sự ham muốn nó có thỏa mãn quý vị? Nó không có gì thỏa mãn cả. Vì cái niềm khát khao của con người không dừng lại đó. Nỗi khát khao này trải dài cái niềm khao khát khác. Cho nên người ta sống trong vọng tưởng điên đảo. Chính như thế mà tên đó phải lìa dục là phải ly dục. Mà người có ly dục là người có an lạc. À, cho nên người đó gọi là gì? Người đó có tri túc. Mà cho nên mới gọi là niệm Phật, niệm Pháp. Như vậy ở đây quý vị thấy được có ai ai ly dục được không? Khó lắm. À, bởi vì đức trước đứng trước danh vọng, đứng trước tiền bạc, đứng trước địa vị, đứng trước cái tài sản. À, và hạnh phúc giả tạo đời này, à, mà người ta cho đó là thật, Cho nên người ta phải yêu thương, phải ôm giữ, phải níu kéo. Mà khi đánh mất rồi ta đau khổ, ta than khóc, và không có thì phải xin xỏ, ta kéo réo. Khi con ra Hà Nội ở chùa Quán Sứ một đêm, hình như 7 ngày nhé, ở 7 ngày chùa Quán Sứ, con đi công việc rồi đó, tức là tính ra lãnh cái chùa ở Lạng Sơn đó, nhưng mà lãnh không được, phân biệt không, không biết ăn được gà, mà nó phải cúng gà thôi. Buổi chiều con đến cái là họ hỏi con là bà sư phụ ạ, nó vâng, thế là tối nay sư phụ sơ gì ạ? Con nói sơ gì là sáng sáng, nó là anh rất là sư phụ sơ mặn ăn chay à? Con nói rồi rồi thế thì à? Thu hành ăn chay chứ mặn gì? Nó dạ không ạ, à, các cụ con ở đây ăn có 10 ngày chay thôi à. À, mình ngu quá, nó mình ừ cha nó thì ăn sướng rồi. Lại làm phát bây giờ ơi, à, thế là con sẽ ăn chay thôi, ăn ngày có bữa trưa nhá. Thế à, cụ thế là thánh rồi. Nó con là thánh rồi. Ồ, thánh cái gì giờ ơi, các mỏng vọc này. À, cho nên sợ được là vậy, cho nó làm mình mệt lắm. Thế con về Quán Sứ xin ngủ ở là mấy bữa để đi Hà Nội chơi. Hà Nội 36 phố phường, trời ơi, cái nò nào nò nó bự bự nó cháy cả thiên hạ. Ôi trời ơi, con đứng lên trên lầu rồi nha. À, con nhìn xuống, đúng bữa đó trúng ngày rằm, thì thấy có chị, thấy cũng xinh lắm. Ha, ha. Chị tới chị quỳ trước cái tượng Quan Bồ Tát Quan Thế Âm, không biết chị tha thiết cái gì không biết, mà quỳ gần một tiếng đồng hồ mà không đứng lên. Mày nghĩ chị này phải tu hành rước như vậy, dễ sợ. À, con quỳ 15 tên phu còn muốn run mà, chị làm hết gần tiếng mà không đứng lên. À, con đang ráng là tôi nghe chị tu niệm cái gì, con mới nghe chị nói thế này nè: Nam Mô A Di Đà Phật, lại Phật lại Thánh lại Tổ lại Tăng à, Nam Mô A Di Đà Phật. Trên đất thì có thổ công, dưới sông thì có hà bá, Nam Mô A Di Đà Phật. Thằng chồng con tuổi tí cần cả tuổi ngọ, chỉ kể một thằng chồng 6 thằng con là 7 thằng. À, rồi con chỉ với xin tình biệt. Chị nói Nam Mô A Di Đà Phật, lại Phật lại Thánh lại Tăng à, nếu ngài có linh thiêng xin ngài vạn cổ thần chồng quán ra phía sau. Nam Mô A Di Đà Phật. Tới đó cũng chứng minh là tôi chính cha rồi, mai chưa thành Phật á, mình mà thành Phật bắt xa đi vạn cổ kiểu này ai làm ăn cho nổi cha. Sao? À, vì cái người phụ nữ họ đau khổ quá. À, chị mới nói thật, nên nó giờ hỏi thằng chồng con nó hành hạ con, nó đánh con, chị chăn áo nó bầm cả tay, nó đau cả ngực. Thế thì Bồ Tát Phật rằng có nẹ nẹ cho con chứ con khổ quá. À, rồi mới xin cho thằng cả một cái chút, xin cho đứa con gái và con tống chồng xin bác, mà 6-7 người là cũng thắc mắc tiếng hồ đúng vậy. Nó rõ ràng chưa lý dục phải không? À, vì cuộc đời này có gì đâu, có gì nhớ một điều thế này nha, nếu chúng ta sống đúng với chân thật á, thì tiền của đó nó nằm không phải ra ngoài vũ trụ này đâu, mà tất cả tài sản là của cả vật chất sa hô sa cừ mã não san hô hộ pháp nó đầy trong hư không này. Nào quý vị, nó đầy đủ phước nhân duyên, nó tự ắt nó đến nè, chứ cầu không bao giờ được đâu. Bởi vì chúng ta không gieo làm sao ta gặt được, mà ở đời người ta thường muốn gặt mà không bao giờ gieo, gặt trong chút xíu cũng gieo cho nhiều. À, có nhiều người á, con xuống ở như miền Tây đó, cái chị nghe đem 5 cái dừa, à, cái đêm rửa bỏ cái mương á, mương nước mà ở miền Tây là không có nước suối nó xiết rồi đó, đem cái dừa nó rửa xong nó lao lấy một cái tô nhỏ nhỏ nó để 5 cái bàn vậy đó, cái nó đầu nó giá á, à, con nó chích chàng rồi. Tôi mà làm Phật ở đây gặm 5 cái dừa sao gặm cho nổi. Dừa để nguyên nó không chặt, nó bắt mình gặm. À, mà nó cũng có 5 cái dừa mà nó xin đủ thứ trong đó đó. Nó nghe nó xin nào tiền, nó mua tivi rồi tủ lạnh rồi có tiền nó làm cái này ở kia. Đúng là cho ít muốn nhiều, chuyện bất công vô cùng. À, rồi cái chị cũng hấp dẫn hơn nó, thầy thì cầu nguyện con trúng số hay thầy, rồi con đem tiền con cho thầy xây chùa. Cho nên mày đừng có ngu vừa vừa đó, đâu qua tay kỳ cục vậy, à, sang tay kỳ cục vậy. Ông Phật có cho thật đâu mà cho mày. Đó mà cái người ta dài thời vậy, ta muốn như vậy rõ ràng là nó sai. Cho nên nó là không có trí tuệ, vừa không có trí tuệ, vừa không ly dị, không ly dục. Cái lòng ham muốn nó quá đáng đi. Đó, bởi vì chúng ta thấy rằng nhìn nhân thì biết quả đó. À, nhìn quả thì biết nhân chứ. Các gì phải đi đòi hỏi nhiều. Mà chúng ta sống ở thực tại, cuộc sống này có gì đâu mà phải đòi hỏi nè. À, nếu trường hợp mà quý vị trong túi quý vị có chừng 10 triệu đô la thì quý vị có ăn ngày được 4 bữa không? À, ăn cũng không được 4 bữa, nó lim láp chăng 1 bữa 2 bữa nó ngán chết đi. À, thật đó chứ. Cũng như hồi mà có ở Việt Nam cũng như quý vị vậy, trời ơi sao 75 thề miếng phô ma bắt chết rồi. Có bà nó bắt không biết bắt cấp ca cấp cũng nó con mới cho miếng phô ma bà để dành móc cười rồi móc bà lặn lội xuống chùa biếu con á, trời lật cái miếng phô ma nó móc quá đi phải cạo ở ngoài hết ra móc đừng chút trong nó cho để trong miệng thờ nó đáo bị ngạn, nó ngon nó chạy đáo bị ngạn quá bừa giác liền rồi. Nhưng bây giờ quý vị thấy có đẹp không? Trời nó bỏ lăng bỏ lắm qua bên Đức á. Những cái hãng này nó có làm pho ma, làm bơ đậm mà nó gần quá nặng, gần 3 tháng sắp hết hạn á, nó đẩy về cho chùa ăn, ăn loài bắn họng luôn. Ăn kệ nó ấy luôn mà ăn không hết mà. Rồi cuối cùng phải đổ thôi. Rồi còn bánh mì tôi cần nó bỏ, bánh mì nó dùng. Hồi đầu con mới qua con tiếc. Con nó sao đổ ổn quá ra lén lén lượm mấy ổ. Đem vô phòng cắt. Trời để lâu nó cứng như đá nhai cả rột bằng nó bay tùm lúc với đó. Đó tôi cảm thấy mình lạ lùng như thế. Không có mấy bởi vì mình tiếc mà. Bởi vì thấy rõ ràng là một cái, cho nên con nói như thế là vật chất nó đầy đủ trong cuộc đời này, chỉ lo chúng ta không chịu tu thôi. Cho nên chúng ta phải sinh trong cái miền cao ha, sinh trong miền xa xôi, miền đầy ải cơm đủ ăn áo đôi mặc đau quá không có thuốc men không có bác sĩ. Còn chúng ta sinh thế giới đầy đủ phước đức thì rõ ràng thì mọi cái đều có như chúng ta, không cần gì phải. Cho nên cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải tạo cái nhân trước, rồi hãy biết được kết quả. À, cho nên cái điều lý dục, niệm Phật, niệm Pháp, lý dục, niệm Tăng là gì quý vị? Niệm Tăng là niệm phạm hạnh, phạm hạnh. Vì Tăng là phạm hạnh, phạm hạnh là gì? Phạm hạnh là trong sáng, là người đó không bao giờ bị lầm lỗi, thì mới gọi là Tăng. Cho nên Tăng muốn đầy đủ phải có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là hòa hợp. Hòa hợp là gì? Là không có sự chống đối lẫn nhau, như nước hòa với sữa, như ánh sáng hòa với không gian. Đầu quan điểm đầu tiên nó hòa hợp. Thì nhưng mà sự hòa hợp đó mà không có thanh tịnh thì nó giống như bọn binh nô thôi, bọn cướp với nhau thôi. Bọn cướp nó có hòa hợp vậy, phải không ạ? À, nó đi ăn cướp xong rồi nó chia tiền với nhau, nhưng mà nó có thanh tịnh không? Nó ăn cướp tiền nó chia nhau có thanh tịnh không? Không thanh tịnh, nó chia nhau rồi ai cũng giữ bí mật là hòa hợp chi nữa hả? Khi mình đói quá mình thèm thịt gà quá, mình biểu đứa con qua kia ăn cắp gà về, rồi mần thịt xong rồi vợ chồng con cái nấu cháo lên húp xì xa xì sụp rồi nói được đừng nói nghe, cũng hòa hợp vậy. Nhưng mà thanh tịnh không? Thì đâu có thanh tịnh. Cho nên đòi hỏi nó phải có sự thanh tịnh, hòa hợp và thanh tịnh. Nếu mà thanh tịnh mà không hòa hợp thì không được, thì cũng không phải là tăng già. Cho nên thanh tịnh là trong sáng, là không bị lầm lạc. Cho nên niệm Tăng là niệm hòa hợp, là nhớ nghĩ đến sự hòa hợp. Chứ Tăng đây không có nghĩa là chỉ cho những người xuất gia không, mà chứ Tăng đây là hòa hợp, là chỉ cho toàn bộ những con người sống trong cuộc đời này. Nếu gia đình hòa hợp, thương yêu nhau mà trong sự trong sáng, người đó quy Tăng. À, gia đình mà sống đời sống biết đủ lý dục là người đã quy y Pháp. Gia đình người đó sống bằng trí tuệ, nhường nhịn lẫn nhau hả? À, và luôn luôn biết tha thứ, biết rộng mở quả lòng và đều biết tôn trọng lẫn nhau là gia đình đã quy y Phật. Cho nên quy y Phật là trở về với sự nhiệm màu, tự tánh nhiệm màu của chính mình, trí tuệ. Quy y Pháp là trở về nương tựa với sự lý dục.
sự biết đủ, sống một đời sống biết đủ, trí túc. Như vậy thì rõ ràng quy tâm là trở về sống đời sống của Phật. Giữ được ba điều kiện này, tức là người đó đương nhiên đương an trú thế giới tịnh độ, thế giới của cực lạc. Và rõ ràng nhân như thế thì quả sẽ gì? Sẽ tốt đẹp thôi. Nhân tốt đẹp thì quả sẽ tốt đẹp thôi. Mà bởi vì chúng ta tạo nhân không tốt thì quả sẽ không tốt thôi. Cho nên chúng ta phải nghe trong thế giới tịnh độ cực lạc luôn luôn có tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là vậy. Luôn luôn hướng của người trở về với bầu trời của trí tuệ, hướng của người trở về với dòng sông mát lạnh của sự ly dục, hướng của người trở về bóng mát của Phạm Hạnh. Chính những điều kiện đó sẽ làm chúng ta an trú trong cực lạc rồi. Và như sáng đây, trưa đây, hồi trưa con trình bày quý vị là Đức A Di Đà có ba tín hiệu là gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức cũng là thế. Tức là tượng trưng cho giới, tượng trưng cho định, tượng trưng cho tuệ. Hay nói khác hơn, cái người của thế giới cực lạc như quý vị thường đọc là buổi sáng họ đi đâu? Buổi sáng quý vị đi đâu quý vị? Quý vị buổi sáng thì quý vị đó đêm rải hoa cúng gì? Cúng dường khắp mười phương chư Phật, lôi trở lại gì? Trở lại quốc độ của mình, thọ thực và kính hành. Thọ thực ở đây có phải là thọ thực giống chúng ta thọ thực không? Không. Cái thọ thực, cái ăn cơm ở đây là ăn trong gì? Trong pháp vị, ăn trong thiền, thiền định. Cho nên thế giới đó quý vị thấy có bao giờ nói toilet toilet không? Quý vị có bao giờ là ăn trong vòng đũa không? Có chứ ha. Khi con vậy, cách đây chừng mười mấy năm cũng ngủ, cũng thấy mình ăn thịt bò bít tết, trời nó ngon ơi là nó ngon. Thì ngoài nó nhai, mình nuốt cho đã. Nhưng mà giúp mình vậy thì mình thấy mình đứng gì? Đứng nhai nước miếng thúi để nuốt con. Rõ ràng như vậy đó, hả? Bởi vì đó là tưởng mà, sống trong vọng tưởng. Cho nên hồi sáng cô nói quý vị, chúng ta sống ở đây là gì? Là một đại gì? Là một đại mộng. Ở đây là một đại mộng, đã làm sân khấu trong cuộc đời rồi. Là một diễn viên trên cuộc đời rồi, mà nhưng đó cũng chỉ là mộng mà thôi. Giống như con đóng cái vai trò người tu hành, thì cái vai trò mà cái người nghệ sĩ, mà cái vai trò của con đóng đến bây giờ mà hết cái gì? Đến lúc mà hết chưa đâu, chết sẽ hết nữa. Đến khi thành tựu vô thượng bồ đề mới chấm dứt, đến khi thành Phật thôi chứ sao. Mà đóng kỳ cục, người cái ăn thì có tốn tiền tốn bạc gì nhiều đâu, ngủ thì có ai lấy tiền lấy bạc mà không chịu ngủ. Ở Việt Nam 3 giờ rưỡi mò mò vậy rồi, rồi đêm chuông đêm mỏ đó hát hò rống lên cho ông Phật nghe, mà kinh ông Phật nói là còn rống lên cho ông nghe gì nữa. Nhưng mà phải cố rống không? Rồi đi là phải trong thư thả, đi trong chánh niệm, bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi đều giữ oai nghi tế hạnh. Cái cuộc đời giữ từ hôm nay cho đến khi thành vô thượng bồ đề, ít gì quý vị ạ. Một cái nghệ sĩ đóng cuối cùng này, cùng quý vị cũng vậy đó. Quý vị cũng phải đóng từ đó mà hơi lâu thôi, mà biết đâu quý vị sẽ hơn con sao, đúng không? Quý vị khi con nhầm nhà tôi cũng xà bát hơn quý vị. Quý vị ở đời mà nhiều khi nó tông tông sáng hơn, thật đó. Rồi còn ngộ đạo nhanh hơn nữa. Đi đến đạo quả nhanh hơn. Cho nên rõ ràng là những cái vở kịch cuộc đời này, rõ ràng là chúng ta chỉ là mộng trên mộng thôi. Cho nên ở đây là một cuộc đại mộng này. Đại mộng là thế nào? Là quý vị sinh ra đời, sinh ra đời xong rồi lớn lên, đi học làm ăn, lấy vợ lấy chồng, rồi tâm lo sự nghiệp, rồi làm cha làm mẹ, rồi cuối cùng là gì? Làm thầy chết. Rồi nó mộng gì đó. Rồi khi ngủ là gì? Sống là một đại mộng, ngủ là gì? Ngủ là tiểu mộng. Phải không ạ? Ngủ là tiểu mộng như vậy. Như cô nói nãy, quý vị ngủ có thấy quýt lộ không? Thấy đi đồ nợ không? Có chứ, thấy người ta rượt, thấy chứ. Đó. Như hồi nhỏ con á, con ngủ đó, con sợ ma, không dám đi tiểu. Ngủ cái tự nhiên cái thấy mình lạc vào trong cái thế giới nó đẹp vô cùng, thấy hoa lá tươi mát, thấy cái gốc cây đa mát rợi, cái đứng dưới gốc đa cái tiểu, giật mình nãy giờ ở quần ướt mềm mà. Đúng là tiểu mộng chứ không gì nữa, đúng không? À, rồi gì nữa? À, rồi chết là gì? Chết là sự chuyển gì? Chuyển mộng. Tức là bỏ giấc mộng này đi, lẫn giấc mộng khác cái gì đó. À, rồi chết rồi cũng tái sinh lại làm người nếu có phước đức. À, tương đối là tái sinh làm người, nếu không có phước đức thì đọa vào trong bốn cung đường bất hạnh, à, đòi ngạ quỷ, A-tu-la, địa ngục, súc sanh. À, nếu có phước đức hơn nữa là lên quả trời hưởng phước báo, nếu tu hành ngon lành hơn nữa thì sinh về thế giới cực lạc tịnh độ. Mà thường thường sanh ở đâu? Là các phẩm là hạ phẩm hạ sanh, thế giới gọi là phương tiện giới, là thế giới của vị thánh phàm đồng cư, sinh trong hoa sen mà nghe Phật pháp. Rồi một ngày nào đó tất cả nghiệp, cái nghiệp là hành động tạo tác nhiều đời, nó rơi rụng rồi thì hoa sen nở ra, thì gặp chư Phật mười phương năng kính, và nghe pháp, từ đó tấn tu thêm để cuối cùng rồi phải chứng đến con đường vô sanh pháp nhẫn. Con đường này nó dài không quý vị, chứ không phải nó dễ dàng đâu. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ngày hôm nay chúng ta làm được một con người thật sự, cái điều này cũng quan trọng. Mà làm sao làm được xứng đáng một con người nhé, chứ đừng có nói làm Phật làm tiên gì trên đó. Làm người vợ xứng đáng người vợ, làm người chồng xứng đáng người chồng, làm người công dân cùng đất nước nào đều tôn trọng kỷ luật của đất nước đó. Làm độ chừng đó thôi cũng đã là khó rồi, chứ đừng nói làm thánh làm Phật với đời này. Nhưng mà cái điều nói như thế không nghĩa là chúng ta chối bỏ cái kỷ linh của chúng ta. Chúng ta còn có cái gì hơn đến nữa ha? Cho nên mong mỏi rằng quý vị thấy mỗi lần quý vị nhìn lên một cái tượng Phật có ba hình, ở giữa là gì? Đức A Di Đà, ta ở bên tay mặt là gì? Là ai quý vị? Bên tay mặt là ai? Là Quan phải? À, Quan Âm. Bên tay trái là ai? À, cái hình tượng nó nói gì nó nghe coi. Ai cũng biết tâm thấm chứ. Chúng ta nhìn chừng đó, đó là chúng ta đã biết được nghe, cái nền tảng giáo lý đạo Phật tuyệt vời. Cái hình ở giữa Đức A Di Đà như bữa mấy nay chúng ta nghe đó, tức là tượng trưng cho trí vậy. Trí tuệ rõ ràng đó. Cái người mà đứng bên tay trái là Đức Đại Thế Chí không? Là tượng trưng cho gì? Sức mạnh của trí tuệ, thế là lực. Cái người mà đứng bên tay mặt đó là dụng của trí tuệ, thế lực dụng. Ba điều kiện ắt có và đủ này luôn luôn hành xử trong cuộc đời này của các vị Phật và Bồ Tát. Vì có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ đó phải có sức mạnh của trí tuệ. Sức mạnh trí tuệ là gì? Là phá trừ gì? Phá trừ vinh mô, vô minh. Phá trừ được vô minh rồi, nó phải có sức mạnh như thế. Rồi hãy phá được vô minh thì bắt đầu là gì? Diệu dụng của trí tuệ đó là gì? Là nâng đỡ chúng sinh phát khởi đại bi gì? Đại bi tâm thôi. Chứ còn anh nói là anh không có trí tuệ mà anh nói tôi có tâm đại bi là cái điều này gọi là, người ta gọi là gì? Ái kiến đại bi. Ái là thương yêu, kiến là thấy, đại bi là lòng thương yêu thấy biết như thế, chấp trú trong sự thấy biết thương yêu đó, cũng chỉ gọi là gì? Phước thôi, mà không gọi là gì? Không gọi là trí tuệ của công đức. Thì người ta gọi là phước, đó là phước gì quý vị? Là hữu gì? Hữu lậu, nó có thể rơi lọt được. Cho nên ở đây thì nhân cơ hội này con chỉ quý vị một phương pháp. Khi nào mày ngồi nha, anh ngồi gì? Ngồi xương qua. Quý vị có thể ngồi dưới đất là ngồi rửa trên mặt. Đó, quý vị ngồi thế này nha, hai cái chân này duỗi ra. Quý vị phải tập lại, gọi là tu tập. Quý vị ngồi này, ngồi bất cái này là sao đó sợ. À, quý vị dài chân như thế này. Đó.
Quý vị để hai cái tay đây, hai cái tay đầu gối nè. Mắt nhìn vào đỉnh mũi, khi mà quý vị nhìn vào đỉnh mũi thì tinh thần tập trung nè, tâm nó không bị tán loạn. Nếu mà tâm càng tán loạn thì lát nữa chúng tôi sẽ nói điều này. Quý vị để chân thế này, để hai tay đầu gối này. Quý vị thẳng người nha, mắt nhìn đỉnh mũi này, quý vị hít vào một chút, hít vào một chút, nín hơi lại là quý vị đưa tới này, nhúng tới đúng người thế này. Quý vị nhúng coi, Rồi quý vị trả trở lại vị trí cũ, thở ra bằng miệng, vừa thở vừa thốt. Rồi cái thế thứ hai là thế vị co chân này lại. Cái chân này, cái bàn chân trái này này để lên cái vế chân mặt, người ta gọi là kiết tường tọa, hàng má tọa, hàng kiết tường tọa nhé, kiết tường tọa. Khi mà cái chân trái này để trên chân mặt này gọi là hàng ma tọa, hai chân kéo lại gọi là kim cang tọa. Thì bây giờ chúng ta ngồi một trong thế đó, đây là cái này gọi là hàng là kiết tường tọa. Quý vị thẳng người lên, thẳng người lên nha. Rồi quý vị thẳng người lên, quý vị cứ để bình thường thôi, nhưng mà luôn luôn phải thẳng à. Mắt nhìn luôn luôn nhìn đến mũi quý vị. Quý vị hít từ từ vào. Rồi quý vị dừng hơi lại, nín hơi lại. Gặp người xuống, gặp thật sâu chút. Vừa gặp người đưa người tới trước. Quý vị ngẩng người lên, thở ra bằng miệng. Khi hít vào, thở ra, mắt quý vị luôn luôn không rời chốt mũi. Và khi quý vị cái tay á, quý vị hít vào, quý vị đẩy người xuống thế này là thế nào? Là bởi vì trong không khí có vật chất, khi quý vị đưa khí oxy vào thì hồng huyết cầu nó sẽ tăng trưởng. Nên là quý vị làm cái này, quý vị sẽ chống mỏi mệt. Mà khi mà oxy vào, quý vị nín lại, tức là nén khí oxy. Lúc bây giờ quý vị đưa người xuống thế nào thì cái cốc oxy đó sẽ bắn các huyệt đạo, nó đốt cháy tất cả đồ hung của dữ mà chúng ta ăn nhiều đời. Rồi chúng ta phải ngồi thẳng thế này, không được ngồi thế này, phải ngồi thẳng này, luôn luôn ngồi thẳng à. Quý vị thở từ từ ra bằng miệng, thở rất nhẹ, thở vừa thốt bụng, là chúng ta đưa gì ra quý vị? Đưa khí cầm đi ra, tức là đập khí ra. Nhưng mà trong lúc đưa đó, chúng ta nhớ đừng bao giờ là để cái miệng chúng ta vô mặt người khác, nó quên phụ bỏ thì đốt cháy rồi nó đẩy ra là phá hôi thôi. Cho nên nếu mà quý vị mà miệng người nào hôi là thường tập cái này nó sẽ hết, vì tại sao nó như cái xúc vậy đó. Và hơn nữa, ở sau cái việc chúng ta cái này là con xin qua mặt bác sĩ nghe là ở sau này nó có cái hai cái việc nhâm mặt và đốc mặt. Hai cái việc này á là thường thường là quý vị nó như piston mà nó đẩy lên đẩy xuống thế này, thì nó sẽ đưa máu đưa lên não, nuôi não nè. Mà khi mà nó không đưa lên não được á thì nó bị ách tắc, thì nó sẽ thế nào, nó làm cho choáng váng mặt mày, mặt mày choáng váng, say sẩm liền à. Cho nên và nếu để lâu ngày thế nào thì nó sẽ đứt mạch máu não, nó sẽ làm liệt cả người chẳng hạn. Cho nên chúng ta cố gắng là chúng ta thẳng người, mắt nhìn đỉnh mũi, chúng ta hít từ từ vào, đưa hơi xuống bụng dưới, nín hơi lại, gặp người sâu xuống, ngẩng người lên, thở ra bằng miệng. Quý vị làm như quý vị thấy khỏe không? Nó sẽ khỏe là thấy buồn ngủ liền, và cái bì khuyển trong ta, cái mày mỏi mệt nó sẽ giảm liền. Thì khí oxy nó sẽ có một cái năng lượng nó giúp cho chúng ta. Cho nên người mà thường là thiếu khí oxy cho nên thường bị ngáp, bị mỏi. Cho nên khi lúc bây giờ thì quý vị ngồi thế này cũng được, không thì quý vị ngồi trên ghế cũng được. Nhưng mà ngồi cái thế ngồi là thế ngồi đẹp nhất trong cuộc đời này, phải đúng không? Người ở thế gian ta ngồi sao? Ngồi chống hổ, ngồi chô hô, ngồi chu hu, ngồi chó hó, ngồi cách hết, ngồi chụp bịch, không thấy chắc. Những thế ngồi đó đâu có đẹp, mà thế ngồi này nó giống như một bó hoa sen vậy, nó rất là tự tại trong cuộc đời. Ngồi đó cũng là thế rất vui thôi. Cái gì thẳng người thế này nha, nhớ thẳng người thế này. Mọi người làm tôi muốn nó mắc cười nữa. Nhớ thẳng người thế này, mắt này nhìn vào cái mũi nè. Tôi khen thì nhưng mà nổi thì mắt sẽ mở 1/3 liền. Hít hơi từ từ vào, hít thật. Mà trong lúc đó quý vị nhớ là Nếu vào những mùa nóng là quý vị nhớ mở cửa sổ hết
nghe,
hay là quý vị ngồi dưới gốc cây, ngồi bên dòng suối. Chứ còn câu nói có nhiều nhà nơi vô nó có cái khí trong nhà nó hôi quá, rồi có nhiều cái nhà lâu ngày á, cái rồi phải đóng cửa rồi nấu nướng trở vô lát cái là hư cái bộ đồ, nó kỳ cục lắm. Con nói thiệt, cho nên lâu lâu là mỗi buổi sáng người ta phải mở toang cửa hết ra để gió nó lùa lỏng, nó đẩy hết cái này ra. Thì cũng chúng ta cũng giống vậy thôi à, mà ngồi đó quý vị bây giờ ngồi thế này, tập tại thế này đó, quý vị hít thở từ từ, hít từ từ vào rồi nín hơi lại, gặp người xuống, gặp Phật sát nha, gặp vừa gặp người sát xuống đẩy ra phía trước. Bởi vì quý vị hai cái tay là chịu đầu gối rồi nè, thì quý vị đẩy ra nó không sao hết á. Đó, quý vị trả lại, thở ra bằng miệng, thở từ từ. Rồi bây giờ phương thức thứ ba, phương thức này là phương thức trong con đường tu tập. Quý vị phải trì ngũ bộ chú. Ngũ bộ chú là gì?
Ngũ bộ chú là năm cái chú. Con làm cái này là vui lên đó. Là quý vị á, là chú thứ nhất là gì? Chú thứ nhất là Om Bồ Tát. Nghe chú thế thì con không đọc cái quý vị đọc sao nha.
Khi đập luôn luôn mất nhìn về đỉnh núi.
Ông bộ lo, ông bộ lo, ông bộ lam. Ông bộ lo. Bởi vì mà nói nghe là chồng mà quên tôi chết. À, các bạn, luôn luôn mất và nhìn về đỉnh núi. Đọc là Om Bồ Lam, Om Bồ Lam. Giờ trên thường là đọc người ta thường đọc là Án Bồ Lam, nhưng mà đọc là Om Bồ Lam. Là quý vị đọc cho hai lần qua câu hát.
Om Mani Padme Hum. Cứ như vậy, tức là sáu chữ này nó luôn luôn không cho dứt, mà là chúng ta theo dõi cái hơi thở nó sẽ tròn ra, và vừa thở ra như vậy. Thì quý vị cứ làm như vậy thì hồi nãy là chúng ta trì chú, bây giờ chúng ta vừa đưa hơi ra, đưa hơi vào, tức là chúng ta đã sổ tức quán, tức thiền quán. Chúng ta niệm danh hiệu A Di Đà, chúng ta gieo cái hạt giống đó vào trong mảnh đất tâm của chúng ta, và chính cái hạt giống đó nó làm tăng trưởng trí tuệ chúng ta, rồi bồ đề tâm chúng ta phát triển. Cho nên quý vị cứ tìm tụ tuần tự như vậy, thì mỗi ngày quý vị cứ tính đi, quý vị về làm mệt xong tắm rửa ăn uống gì đó, ăn nhớ một điều là ăn ít thôi, ăn nhiều cũng không phải là tốt đâu, mà quý vị thường tập cái này thì tốt hơn, và quý vị sẽ thấy rằng cái sức dẻo dai của mình khác, và cái sự chịu đựng mình trong cuộc đời này nó sẽ thoải mái hơn, và luôn luôn chúng ta bị sự phiền não, bị những cái việc làm của chúng ta nó sẽ căng thẳng cái thần kinh chúng ta. Thì bây giờ chúng ta buông tất cả bằng cách chúng ta yên lặng, chúng ta hít hơi vào À, chúng ta gặp người xuống, chúng ta ngưỡng người lên, chúng ta thở ra, thuần tự như vậy. Và xong nhiều lần như vậy xong, à, chúng ta là gì? Cao cong lưỡi lên. À, và xin lỗi là trước khi cong lưỡi lên là chúng ta tự niệm trong đầu cũng được. À, chúng ta niệm ô mô lam la di đà niệm với dòng ha. Quý vị cứ niệm vậy đó, niệm dứt chừng 7 lần đến 21 lần. Xong rồi quý vị cong lưỡi lên. À, rồi quý vị thở ra. Quý vị niệm nam. Hít vào mô, thở ra di. Hít vào di, thở ra đà, hít vào Phật. Như vậy quý vị, quý vị làm tuần tự một tuần như vậy là quý vị chỉ làm 15 phút thôi. À, qua tuần thứ hai làm 20 phút. Phải không? À, qua tuần thứ ba quý vị làm 25 phút thì cái số phút này nó nhân lên. À, bởi vì chúng ta đã biết rồi, hàm số khổ đau sẽ tăng dần theo biến số cuộc đời, thì hàm số của sự an lạc sẽ tăng dần theo biến số của hạnh phúc. Chúng ta phải thay đổi cái này. À, thì chúng ta sẽ thấy là một tuần lễ như vậy 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 cho đến nhiều tuần lễ như vậy thì một tháng á, trong một năm thì quý vị sẽ thế nào? Nhất tâm bất loạn được ngày, được nửa ngày không? Ít chứ có phải nửa ngày, phải không? À, rồi một ngày, à, rồi nhiều năm nữa thì gì? Thì một ngày đến 7 ngày cái chuyện nó bình thường đó. Nhưng bởi vì tâm chúng ta giữ được cái không ạ? Và khi chúng ta làm việc cũng vậy thôi. Quý vị nói tôi làm việc làm sao niệm Phật không phải đâu. Một bác sĩ khi mà người ta để cái ống nghe vào cái chỗ đau bệnh nhân mà người ta luôn luôn hít hơi vào, cái niệm Phật ta lắng lòng động tâm tư ta nghe được, thì chính cái phần tâm thức, cái chuyển động của tâm thức đó, cái âm ba vi động đó, cái làn sóng đó, nó sẽ chuyển động qua trên người bệnh. Người bệnh nhờ như thế mà cái niềm tin của người bệnh nó phát triển lên, nó giết bệnh. Chứ còn bác sĩ vừa giờ đó, vừa nạt vừa nổ, vừa đẩy vừa xô thì tự nhiên cái luồng tư tưởng nó sẽ là thường tư tưởng bị cáo bẩn, thì giận dữ làm chủ thì rõ ràng không ăn lạc. Cho nên quý vị đang đi thầy thuốc có nhiều ông giới quốc hàng mà giá rờ giá mò giá hỏi thăm, tự nhiên mình thấy an lạc vô cùng, mình thấy bình tĩnh vô cùng. À, nhưng mà có nhiều ông thật giỏi, anh hét anh hỏi anh cự thì tự nhiên thấy bất mãn quá. Bà nhà nội lao bác sĩ ra buồn tuổi. Anh em nói thiệt mà, đó là bởi vì nó luôn nó có những tâm lý của nó. À, mà ở đây thì trong sự tu tập ra cũng vậy thôi, là làm cho cái sự tâm lý quân bình thôi. À, trong cuộc sống là vậy ha, cho nên quý vị ráng là làm thế nào làm à, cuộc đời này chóng vánh chẳng quá giờ rồi. Bà nhà nội thôi, quý vị ngồi lên, quý vị gắn đọc ha, đọc cho tốt. À, con nói lại là khi mà quý vị ngồi dậy đó, xong rồi mà khi quý vị muốn đứng dậy, xin lỗi, khi muốn đứng dậy là quý vị làm gì? Là quý vị cũng hít hơi vào một chút, hít hơi một chút là hai cái tay chịu của đầu gối, quý vị nghiêng qua nè. Quý vị trả nó lại, thở ra, cái hít vào một chút, rồi đưa người qua. Bởi vì trả trở lại thì nó sẽ khỏe thôi. À, chúng ta ráng tập như vậy để có một sự an lạc. Quý vị thật ra cũng có phước á, thật ra mà ở xa mà có phước là gặp được cái đoàn của từng đoàn như điển. Phải nói quý vị biết là con theo đoàn này là cũng vì cảm phục cái sức chịu đựng của thương đoàn này nè. Cho mình đứng sướng luôn quý vị. Một cái chùa bự lắm, cái chùa coi như là 20 mấy phòng mà, đầy đủ tiện nghi mà, ở trong cái gì đó, ngân hàng ngân heo chờ đủ thứ tiền hết đó. Không thật hả cha, mỗi cái ngày Phật đản mà quý vị thấy là về 7.000 người mà dự lễ Phật đản ha. Còn ngày Tết quý vị tưởng tượng đây 13.000 người. Trời ơi, phát lọc mà con phải cầm micro là cũng đừng cho ổng, cái người ta chen người ta đẩy không á. Lật ra là phép gia đình Phật tử nó làm cái hàng rào không cho bước vào, mà phát lộc từ ngày 1 đến rằm là 13.000. Quý vị cứ tưởng tượng cái số này. À, nếu mà bỏ hay mà đi thế này là phải nói người can đảm, còn còn bỏ là ở nhà đến tiền chơi chứ ngu gì bỏ. Không thì phải cả sự hy sinh nha, phải hy sinh thật sự chứ không phải chơi. À, cho nên cái này sao mà có người quý vị thấy sống đơn giản không?
cái đồng hồ đeo có mấy đồng bạc á, có mấy chục ta. Với mấy thầy nhỏ nhỏ cho đeo đồng hồ là cả 2-3 ngàn euro chứ còn không có mấy chục bạc à. Không có cái điện thoại di động không có nữa. Nhưng mà ông này không, mượn người ta nghe thôi. Gia thì chơi ăn gian đó. Thế mà con qua con thấy ủa sao mua cái Mercedes đi làm gì, nó khổ cho nội. Không có, mua người ta chửi. Phật tử nó đem xe nó chở về với người ta còn chửi nữa. Phải nói là con người chịu đựng. Không nói cho vui thôi. Mà tại nước Đức có gì tới là 32 chi hội, 20 mấy chi hội như vậy đó. Mà đi không hết đâu. Mà bỏ đi đây cũng cả vấn đề, phải giao cho đệ tử rồi đi á. Chứ con còn ở mới là con đi tối chiều thứ sáu là đi thôi, đi tới tối chủ nhật mới về. Cái đoàn sống gian á, sang dòng nó mà có chùa có chuyện người ta nó mượn cái trường học rồi cái hội trường người ta nó bài biện nó tụng kinh rồi tu học rồi xong rồi sau nó lập tắc bạch rồi cảm tạ cuốn gói thầy trò cuốn đi rồi. Nó vui lắm mà tuần nào cũng vậy chứ không phải là nhưng mà rất là kỷ luật nha. Phật tử bên đó là bất cứ Phật tử nào quý vị hỏi Chúa Lăng Nghiêm họ thuộc lào á, thuộc như cháu á. Con còn không thuộc cho họ thuộc Lăng Nghiêm nhiều cái xấu hổ kìa đó. Gác chân lên trán suy nghĩ kỳ cục quá. Anh có nói về đức đức sơ sơ cho quý vị biết là một cái đức đó. Đó rồi bây giờ quý vị thấy là trong cái cuộc là sắp sửa nè. Vào tháng 7 thì họ có những cái khóa tu gieo duyên. Nói như là chưa biết đạo thì gieo duyên, đi vào đó. Thì thường thường nó không có gieo chừng 200 mấy à. Về rồi mời quý thầy từ Mỹ nè, từ châu Úc nè, từ Canada qua giảng dạy. Mà quý vị mời như vậy tốn biết bao nhiêu tiền. Cũng như chúng tôi đến là quý vị cũng tốn tiền lắm chứ à? Không thật hả chứ không? Thấy mạnh thầy bắt sợ rồi. Cho nên là nha, cho nên Việt Nam người ta nói con là người bác ái. Đi bác ái không? Ai nào dịch được chữ này ngon hay lắm á. Bác là gì? Bác là tám, ái là gì? Tám là thương. Bác ái là tám thương. Tám thương là sao? Thế giờ thầy chùa này có tướng bác ái là tướng tham hay nữa. Cho nên mỗi lần mà nó giận con nó coi chừng ông thầy cứ đánh có hỏi nó mày đi khỏi là nghe. Nó cho vui đâu. Cho nên là quý vị nên niệm cái ăn đó. Thật ra thì đời sống là tiền bạc này, rồi nó cũng ra đi thôi. Nhưng mà ít nhất ra cái đoàn họ đến thì cũng không ít thì nhiều, nó cũng còn gây chúng ta có nhiều kỷ niệm, như là kỷ niệm trong chánh pháp. Và chúng ta gặp ở đây người gọi là hội tụ vô thù, gặp nhau nhưng mà không sinh sự thù oán. Nhưng mà giờ trong giờ phút này quý vị gặp nhau chỗ khác là sinh thù oán không? Thù chứ. Đi vô casino quấn thua thù chết đi chứ. Về lắc cái đồ vợ ra kiếm ăn cắp đi để quấn tiếp ha. Đi nhậu cũng thù quán nha, nhậu thác thì quấn lộn đó. Còn ví dụ vậy, còn ở đây là thanh thản, tìm sự bình yên với tâm hồn là khó lắm quý vị. Cho nên nhiều khi con gác chân lên trán nó sẽ lạ. Cuộc đời này sao ta sướng đó, mình làm thịt chùa đứng ngó ngó ngồi đường chán chết vậy nè. Nhưng mà rồi tự nghĩ không, mình là oai hùng hơn mọi người nhắc láo. Cuộc đời cô thân chiếc ảnh thoáng thông hoa nha. Thôi cảm ơn quý vị nha, để chúng ta đứng lại hồi đó.